Nếu lại có người nào trong giấc ngủ thấy những đêm chim bao giờ, còn khi thức thấy những ác tướng như chim đến đậu nơi vườn nhà hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái gì, mà người ấy dùng những của bao cúng dường đức dược sự lưu ly quang Như Lai, thì những ác mộng ác tương và những điểm xấu ấy thải đều ẩn hết, không còn phải lo sợ gì nữa. Nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đau, thuốc độc và các thứ cầm thú dữ gây sự sợ hãi, như voi sư tử cọp xoáy gấu rắn độc bò cạp rít sên lằn mùi, mà hết lòng nhớ niệm và cung kinh cúng dường đức Phật dược sư, thì được thoát khỏi những sự sợ hãi ấy. Hoặc nếu bị nước khác xâm lăng, nhiễu hại trộm cướp rối loạn, mà nhớ niệm và cung kinh đức Phật dược sư, thì cũng được thoát khỏi những nạn ấy. Lại nữa, mang thù thất lời, nếu có thiện tinh nữ nào từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ một vị trời nào, chỉ một lòng nương theo Phật pháp tăng, thọ trì giới cấm hoặc năm giới mười giới, Bồ Tát mười giới trồng, 48 giới khinh, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Nếu có ai quỷ phạm những giới pháp đã thọ, sợ đó vào ác thú, thì hãy chuyên niệm và cúng kinh cúng dường đức Phật dược sư, thì quyết định không thọ sanh trong ba đường ác. Lại nếu có người phụ nữ nào đường lúc sanh sản phải chịu sự cực khổ đau đớn, mà xưng danh hiệu lễ bái và hết lòng cung kinh cúng dường đức Phật dược sư, thì khỏi những sự đau khổ ấy, mà sanh con ra cũng được vuông tròn, tướng mạo đoan trang, lợi căn thông minh, an ổn ít bệnh hoạn, ai thấy cũng vui mừng và không bị quỷ cướp đoạt tinh khí. Lúc ấy Đức Thích Ca cũng bảo ông A Nan rằng, theo như ta đã xưng dương những công đức của Phật dược sư lưu ly quang Như Lai, đó là công hạnh rất sâu xa của chư Phật, khó hiểu thấu được, vậy ngươi có tình chăng? Ông Ma Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đối với khế kinh của Như Lai nói, không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoặc tại sao, vì những nghiệp thân khẩu ý của các đức Như Lai đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi diệu cao có thể lay động, Nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có những chúng sanh nào tinh căn không đầy đủ, nghe nói đến những công hạnh xấu xa của chư Phật thì nghĩ rằng làm sao chỉ niệm danh hiệu của một đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nhiều công đức thắng lợi ngần ấy. Vì sự không tin đó trở sanh lòng quỷ ban, nên họ phải mất nhiều điều lợi ích. Mới ở trong cảnh đêm dài tăm tối, và lại còn bị đọa lạc trong các đường ác thú lưu chuyển không cùng. Phật lại bảo ông A Nan, những chúng hữu tình ấy nếu nghe danh hiệu đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ trì không sanh lầm nghi hoặc mà đó vào ác thú thì thật vô lý vậy. Này A Nan, đó là công hạnh rất sâu nhiệm của chư Phật, khó tin khó hiểu. Mà nay người lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy. Này A Nan, tất cả các hàng thanh văn độc giác và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thật. Chỉ trừ những bậc nhất sanh sở hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan, thân người khó đằng, nhưng hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn. Huống chi nghe được danh hiệu của đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo, phát không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số có thể mau hết. Chớ những hạnh nguyện và những phương tiện khéo léo của đức Phật kia không khi nào nói cho hết được vậy. Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, viễn y để bài vai bên hữu, gối bên mặt quỳ sát đất cuối mình chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tướng pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn khốn khổ, tật bệnh luôn luôn, thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi cổ khô ran, mắt thấy đen tối, tương chết hiện ra, cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc. Thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sứ già đến dẫn thần thức đem lại trước mặt vua Diêm La Ma Pháp Vương. Rồi liền khi ấy vị thần cứu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó, dựng lên vua Diêm Ma. Lúc ấy vua phán hỏi rồi kể tin những tội phước của người kia đã làm, mà xử đoan